tạo đà chánh niệm. Bạn phải thư giãn, tâm thiền của bạn có rộng mở, thành thật và không thiên vị hay không. Khi tâm không muốn một điều gì, không bất mãn điều gì, nó yên lặng và có chánh kiến. Nó thấy tự nhiên chỉ là tự nhiên, chánh niệm trở nên liên tục. Khi đó, bạn sẽ không nghĩ những suy nghĩ tiêu cực hay nói xấu người khác. Giới hạnh vững chắc, định tâm luôn luôn hiện diện trong trí tuệ, nhận biết đề mục chỉ là đề mục. Nó biết những thứ có mặt ở đó cần biết. Định tâm có mặt bởi vì không còn tâm tham cầu những kinh nghiệm khác hoặc chống đối lại những gì đang diễn ra. Giữ giới, tu tập định và tuệ là thực hành theo lời dạy của Đức Phật và duy trì gìn giữ Phật Pháp. Trong mọi trường hợp, khi bạn tránh làm việc sai lầm, làm những gì đúng đắn với chánh niệm cộng với trí tuệ, thì tất cả mọi thứ đã bao gồm trong đó cả rồi. Hãy kiểm tra lại tâm thiền, có thái độ đúng không? Tâm có hay biết và tỉnh thức không? Hay là đang lờ đờ và nặng nề? Có hứng thú tu tập không? Nó chỉ hay biết một đề mục thôi sao? Có thể hay biết thêm đề mục khác nữa được không? Tâm hay biết được bao nhiêu đề mục? Khi pháp hành có được đà quán tính, chánh niệm sẽ mạnh mẽ hơn. Khi chánh niệm mạnh hơn, tâm quan sát sẽ không còn tham cầu nữa. Nó sẽ đồng thời chánh niệm được nhiều đề mục khác nhau từ các cửa giác quan. Chánh niệm giống như máy thu sóng truyền hình vệ tinh, có thể bắt được nhiều kinh khác nhau. Có chánh niệm về tâm quan sát và có sự ghi nhận xem thái độ đúng hay sai. Tâm biết nó đang làm gì. Khi tất cả những điều này diễn ra, không có gì là thuộc về cá nhân mình cả. Đó không phải là công việc của tôi hay tôi. Tôi không chánh niệm, tâm và đề mục sanh khởi cùng nhau, và tâm chỉ đơn giản hay biết. Không có ai cả, không có một thực thể nào, không có người nào đằng sau những tiến trình ấy. Tất cả chỉ là tự nhiên. Chúng ta hành thiền vì lợi ích của chính mình. Hãy tiếp tục thực hành Pháp với niềm vui, sự hứng thú và lòng trân trọng, cung kính. Tinh yếu của thiền chánh niệm. Tâm thiền phải thư giãn một cách tự nhiên, tĩnh lặng và bình an. Hãy học cách không tập trung, không kiểm soát, không cố tạo ra một cái gì hay hạn chế, gò bó cái gì cả. Tại sao phải tập trung nhiều như vậy? Có thể là bạn đang mong muốn có được một kinh nghiệm nào đó hay không thích một cái gì đó đang diễn ra. Không tạo ra hay chối bỏ cái gì và cũng không quên chánh niệm mỗi khi cái gì đó sanh khởi hoặc diệt đi. Tâm đang ở đâu, nó có chú ý đến những gì đang diễn ra trong thân và tâm không, hay là đang chú ý đến bên ngoài hay người nào đó? Tâm là tâm thiền khi nó không có tham, sân, đau khổ hay bất an trong đó. Khi thực hành với tham muốn hay mong cầu, chờ đợi, thì bạn chỉ tự làm mình mệt mỏi mà thôi. Cố gắng tạo ra một cái gì đó là tâm tham đang làm việc. Chối bỏ một cái gì đó là tâm sân đang làm việc. Không hay biết có cái gì sinh lên hay diệt đi là tâm si đang làm việc. Mong đợi điều gì sẽ đến, mong muốn điều gì. Bởi vì khi có những thái độ này trong tâm sẽ rất khó hành thiền. Thường xuyên kiểm tra lại thái độ hành thiền. Chúng ta chú ý đến và chánh niệm cả cái tốt lẫn cái xấu. Thiền là chấp nhận bất cứ cái gì sinh khởi, dù là tốt hay xấu, và quan sát nó một cách thư giãn. Khi chúng ta tham muốn một cái gì được cho là tốt và chống đối lại cái gì bị cho là xấu, thì có còn là hành thiền nữa không? Khi chúng ta cố gắng tạo ra một kinh nghiệm mình mong muốn, thì có thực hành đúng hay không? Chúng ta chỉ cố gắng hay biết và quan sát những gì đang diễn ra như nó đang là. Nếu tâm mệt mỏi hay cảm thấy khổ sở, nhất định có điều gì đó mất cân bằng hoặc thiếu sót trong pháp hành. Khi tâm cảm thấy căng thẳng và tù túng, sẽ rất khó hành thiền. Hãy kiểm tra lại xem mình đang thực hành như thế nào khi bạn thấy thân và tâm mình mệt mỏi. Tâm có thái độ đúng không? Tâm thiền phải thư giãn và bình an. Bạn chỉ có thể hành thiền được với tâm nhẹ nhàng và giải phóng. Tâm đang làm gì? Nó đang làm công việc gì? Nó có bị cuốn trôi theo những suy nghĩ không? Nó có đang hay biết không? Đừng cố tìm lỗi của tâm suy nghĩ. Đừng cố gắng ngăn chặn suy nghĩ. Thay vào đó, bạn chánh niệm để nhận biết suy nghĩ mỗi khi nó sanh khởi. Tâm thiền hay tâm chánh niệm chỉ hay biết một cách hời hợt, hay biết một cách sâu sắc và cặn kẽ. Chúng ta không cố gắng loại bỏ đối tượng của tâm. Tuy nhiên, chúng ta muốn hiểu những phiền não sanh khởi liên quan đến đối tượng và quán xét, tìm hiểu những phiền não đó. Đề mục không thực sự quan trọng, tâm quan sát làm việc ở đằng sau mới thực sự quan trọng. Nếu tâm quan sát có thái độ đúng, thì bất cứ đề mục nào cũng là đề mục đúng. Chỉ khi có đức tin, tinh tấn mới phát khởi. Chỉ khi có tinh tấn, chánh niệm mới liên tục. Chỉ khi chánh niệm liên tục, tâm mới ổn định và vững vàng. Và tâm ổn định và vững vàng, bạn sẽ hiểu được mọi thứ như nó đang là, tức là tuệ. Khi bạn thấy được thực tại như nó đang là, đức tin sẽ càng tăng trưởng. Hãy giữ chánh niệm trong hiện tại, đừng hồi tưởng lại quá khứ hay ước vọng tương lai. Chánh niệm từng giây phút đem tới đà quán tính. Khi nghĩ đến thiền, người ta thường nghĩ đến hình ảnh một thiền sinh ngồi yên, mắt nhắm tịch. Chỉ có mỗi tư thế ngồi không, có nghĩa là người đó đang ngồi thiền. Anh ta có thể ngồi rất yên để tâm cuốn trôi theo dòng suy nghĩ. Chúng ta hành thiền lúc nào? Chúng ta bắt đầu thiền khi lên thiền đường ư? Chúng ta hành thiền ở bất cứ nơi nào, từ khi thức dậy đến khi đi ngủ. Chúng ta có thể hành thiền được trong phòng vệ sinh và nhà tắm không? Đừng ngồi trong toilet mà mơ mộng. Hãy nhớ chánh niệm bất cứ lúc nào, khi ở trên thiền đường, khi đi kinh hành, lúc đánh răng, tắm rửa, dọn dẹp, đọc sách, mặc quần áo hay bất cứ công việc nào. Bởi vì đây là việc chúng ta thực hành trọn vẹn cả ngày, nên không cần phải dùng quá nhiều sức ngay một lúc. Tuy nhiên, tâm phải tỉnh thức, tỉnh giác, thư giãn và cân bằng, bởi vì tất cả những phẩm chất tâm ấy giúp cho trí tuệ sanh khởi. Nó chỉ là pháp khi chúng ta học cách hành thiền, có khả năng hành thiền và tiếp tục hành thiền. Bất cứ đề mục nào, hãy quan sát thân mình. Bạn quan sát cái gì khi chánh niệm mà không chú vào một điểm nhất định nào đó như mũi hay bụng? Hay biết mình đang ngồi, đứng, đi, cảm giác nóng nực, nghe tiếng động? Bạn có thể thấy khi nhìn không? Bạn có thể thấy được mà không phải cố ý nhìn không? Ở thiền đường có tiếng đồng hồ kêu tích tắc và tiếng chim hót. Bạn có thể nghe thấy mà không phải chú tâm lắng nghe. Để hay biết được những điều đó có khó không? Có bất nhiều năng lượng không? Bạn chỉ cần hay biết như thế suốt cả ngày. Xin đừng nghĩ rằng một đề mục hay một nơi chốn nào đó là tốt hơn đề mục khác hoặc nơi khác. Bởi vì không có đề mục nào tốt hơn đề mục nào cả. Đề mục chỉ là đề mục và nó sanh khởi theo đúng bản chất của nó. Vì vậy, bắt đầu bằng đề mục nào không thành vấn đề. Bắt đầu bằng bất cứ đề mục nào đến qua sáu cửa giác quan mà bạn thấy thích hợp với mình. Nhưng nên nhớ, dù bắt đầu bằng bất cứ đề mục nào, có chánh niệm và trí tuệ mới là điều quan trọng. Kiểm tra tâm thiền. Khi bạn mang kính màu đỏ, mọi vật bạn nhìn đều màu đỏ. Khi mang kính màu xanh, mọi vật lại màu xanh. Quan sát đề mục với tâm tham hoặc sân cũng giống như mang kính màu vậy. Khi tâm quan sát với tham, đề mục đó là đề mục của tâm tham. Khi tâm quan sát của tâm sân, đề mục đó là đề mục của tâm sân. Tâm không còn thấy đề mục chỉ là đề mục nữa. Rất khó để thấy được tâm tham và sân này trong tâm nếu bạn quá cố ý quan sát đề mục mà không thấy được những gì đang diễn ra trong tâm quan sát. Có tham không? Có sân không? Vấn đề không phải là cái gì diễn ra với đề mục, mà là tâm quan sát đề mục ấy như thế nào mới quan trọng. Chỉ khi tâm quan sát không có tham, sân, si thì đề mục mới trở thành đề mục của pháp. Quan sát một cách tự nhiên. Khi nào tâm cảm thấy gò bó và căng thẳng? Tâm có căng thẳng khi nó muốn một cái gì đó ngoài những gì đang diễn ra, hay chống đối lại những cái gì đang diễn ra? Phiền não không muốn để yên mọi thứ như chúng đang là. Nó muốn cái gì đó diễn ra, nó muốn kết quả, nó muốn kiểm soát những gì đang diễn ra, và nó ép buộc, tập trung, cố tạo ra hay gò bó để có được cái nó muốn. Thay vì cứ phải nặng ra, tập trung hay gò ép, chúng ta chỉ cần chờ đợi và quan sát. Có cần phải tập trung chú tâm để chúng ta biết bất cứ những gì đang diễn ra tự do diễn ra? Nếu không tìm kiếm một cái gì đặc biệt hoặc cụ thể, chúng ta không cần phải dùng nhiều năng lượng đến thế. Chúng ta chỉ cần dùng trí thông minh và sự hứng thú. Cái gì đang diễn ra? Nó đang hoạt động như thế nào? Nếu muốn quan sát cách thức cái gì đó đang hoạt động một cách tự nhiên như nó đang là, thì chúng ta cũng phải quan sát nó một cách tự nhiên. Chính vì vậy, tôi nói không kiểm soát hay gò ép gì cả. Chúng ta chỉ đơn giản để thân làm công việc của nó trong khi chú ý đến cái tâm đang chánh niệm. Chú ý nhiều đến mức có thể liên tục suốt cả ngày. Ngồi thiền. Khi ngồi thiền, bạn quan sát cái gì? Bạn có thể quan sát bất cứ đề mục nào sanh khởi. Nếu sự chú ý của tâm quay về hơi thở ở lỗ mũi hay quan sát đề mục ấy, bạn có bắt sự chú ý quay trở lại lỗ mũi trong khi nó đang ở tay không? Không. Khi tâm đang ở một chỗ khác mà bắt nó quay qua về mũi thì sẽ rất mệt mỏi. Đề mục hơi thở ở mũi và đề mục cảm giác ở tay có gì khác ở nhau không? Chẳng có gì khác nhau cả. Nếu tâm chú ý đến tiếng động thì sao? Chúng ta sẽ hay biết tiếng động. Tiếng động có quấy rầy bạn không? Nó sẽ không quấy rầy bạn nếu bạn chỉ coi nó như là những hiện tượng tự nhiên. Bạn chỉ cần nhận biết tiếng động khi nghe tiếng động. Khi mới hành thiền, có thể bạn sẽ thấy tâm mình rất xáo động, buồn ngủ hoặc bất an. Điều đó không thành vấn đề. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn làm rất nhiều việc chủ yếu sử dụng năng lượng tâm do phiền não giải phóng ra. Ở đây, bởi vì bạn được yêu cầu thực hành mà không có tham và sân, nên lúc đầu tâm mất đi sức mạnh và trở nên yếu. Sau vài ngày, bạn phát triển thêm một chút chánh niệm, sự ổn định và tĩnh lặng của tâm, bạn sẽ thấy tâm mình tỉnh thức hơn. Khi tâm tỉnh thức hơn thì sao? Bạn sẽ nhận biết được nhiều, rất nhiều suy nghĩ. Nhưng đừng lo, đó chỉ là tự nhiên và không có vấn đề gì cả. Suy nghĩ chỉ trở thành vấn đề nếu bạn cho rằng nó đang làm bạn đi chệch hướng trong thiền và bạn cố gắng để dừng suy nghĩ lại. Nhưng suy nghĩ chẳng phải cũng là tâm sao? Nếu bạn thực sự muốn học hiểu về tâm mình, những suy nghĩ này sẽ chỉ đường cho bạn. Bạn có thể quan sát được điều này không? Thế thì tại sao lại chống đối suy nghĩ? Thiền sinh trả lời, bởi vì có những cảm xúc và cảm giác đến do những suy nghĩ ấy. Trong trường hợp ấy thì bạn nhìn những cảm xúc ấy như thế nào? Các suy nghĩ ấy có khó chịu không? Thiền sinh đáp, chúng ta coi nó như là đề mục. Đúng, khi bạn nhận biết những cảm xúc ấy như đề mục, thì đó là lúc bạn đang thực hành thiền Vipassana. Đi kinh hành. Đi kinh hành cũng giống như khi ngồi thiền. Bạn chỉ ghi nhận bất cứ cái gì sanh khởi hay diễn ra. Đi một cách tự nhiên và thoải mái, tốc độ vừa phải tự nhiên, đừng đi quá chậm. Đừng ép buộc mình phải quan sát những đề mục liên quan đến thân khi bước đi. Đừng làm mình căng thẳng khi cứ ép mình phải để chú tâm ý vào bước chân cả tiếng đồng hồ. Chỉ cần hay biết tổng thể toàn bộ thân mình. Nếu tâm nhận biết thân mình đang toát mồ hôi, hãy hay biết điều đó. Nếu nói nhận biết cảm giác ở tay, cũng hay biết điều đó. Tay bạn đang chấp lại hay đang đụng chưa? Bạn có thể hay biết tất cả những động tác ấy. Bạn cũng có thể ghi nhận những gì mình thấy, nghe, nghĩ, ngửi, xúc chạm hay cảm nhận trong khi đi. Tâm đang hay biết gì? Tâm đang như thế nào? Cái gì đang diễn ra trong tâm? Tâm đang trong trạng thái như thế nào? Có bình an không? Nếu bạn có thể hay biết tất cả ý định khi bước đi hay dừng lại thì cũng tốt. Nếu bạn ghi nhận được cả lý do tại sao mình đang tiếp tục bước đi thì càng tốt. Thiền trong lúc ăn uống, cái ước muốn nào mạnh hơn, ước muốn ăn hay ước muốn thực hành? Khi bữa ăn bắt đầu thì tâm tham thường kéo đến. Hãy quan sát tâm mình trước đã. Tâm tham rất mạnh. Thường có một cảm giác mạnh nhất định đi kèm với tâm tham muốn ăn. Khi có tâm tham mạnh này, chánh niệm thường yếu ớt hoặc không có chút nào. Khi bạn đang ăn, tâm bạn như thế nào? Nó có thư giãn không? Hãy thường xuyên kiểm tra xem bạn có ăn với tâm tham hay không. Cái muốn đó thường rất rõ và tâm mình thường cảm thấy hơi thắt lại khi có tâm tham ăn. Tâm vạch ra nhiều cách để trộn với các loại thức ăn khác nhau trong đĩa. Bạn sẽ ăn như thế nào? Bạn sẽ ăn gì tiếp sau khi xong món này? Tâm đã vạch sẵn kế hoạch cho món tiếp theo rồi, trừ khi bạn chú ý đến những gì tâm đang làm. Còn nếu không, bạn sẽ chỉ tiếp tục lối mòn suy nghĩ và vạch kế hoạch được thúc đẩy bởi tâm tham ăn. Đừng tập trung vào thức ăn hay bát cơm của mình quá mức. Thay vào đó, tiếp tục quan sát tâm mình trong khi ăn. Cố gắng nhận biết xem tâm mình làm việc thế nào trong lúc ăn nhiều hơn nữa. Bạn đang ăn với trạng thái tâm như thế nào? Tâm đang cảm thấy ra sao? Tâm có thư giãn không? Có đang chuyên chú vào chuyện ăn không? Khi tâm thư giãn, bạn có thể quan sát cách mình cử động trong lúc ăn ra sao. Chẳng hạn, bạn có thể quan sát cách cầm đũa, nĩa, chạm, há miệng, nhai cắn. Bạn cũng có thể biết những vị khác nhau như mặn, đắng, ngọt. Bạn có thể ghi nhận bất cứ điều gì hay tất cả mọi thứ. Bạn có biết mình thích món gì và không thích món gì không? Đói có phải là một với tham ăn? Cảm giác đói xảy ra trên thân, trong khi tâm muốn ăn diễn ra trong tâm và là công việc của suy nghĩ. Đôi khi ước muốn ăn trong tâm và cảm giác đói trên thân có liên hệ với nhau. Bạn chỉ cần quan sát những điều đó và tất cả mọi thứ diễn ra như nó đang là. Sinh hoạt hàng ngày, thiền không chỉ mỗi trong lúc ngồi. Bạn đứng dậy từ chiếu thiền và đi làm các công việc sinh hoạt hàng ngày như thế nào? Hãy đứng dậy và làm với chánh niệm. Khi thay đổi tư thế từ ngồi thiền sang các công tác hàng ngày, đừng quên một điều, chánh niệm. Cần có chánh niệm liên tục cả ngày, dù là trong lúc ngồi thiền, đi đứng sinh hoạt, không để cho các suy nghĩ bất thiện xen vào. Bạn có thể hay biết được tâm mình làm gì khi lên xuống cầu thang, ra chìa khóa vào ổ, đóng cửa, mở cửa. Khi vào phòng, đầu vào trước hay chân vào trước, bạn cần quan sát chính mình trong các công việc hàng ngày. Bạn làm gì khi quay trở lại phòng mình? Bạn có cởi khăn quàng ra và vứt bừa lên giường không? Tiếp tục chánh niệm về những việc mình làm trong phòng riêng, bạn có thể học hỏi được từ bất cứ cái gì đang diễn ra. Mỗi khoảnh khắc đều là khoảnh khắc thích hợp để thiền. Hãy chánh niệm về tất cả mọi hoạt động khác nhau trong sinh hoạt hàng ngày. từ rửa mặt, đánh răng, chải đầu, thay quần áo, vân vân. Cố gắng chánh niệm tất cả mọi việc, cho đến cả những hành động nhỏ nhất. Lúc đầu thì quan sát những hoạt động của thân là phần nhiều, nhưng điều quan trọng là bạn phải vẫn thường xuyên kiểm tra lại tâm mình, bởi vì tâm thiền quan trọng hơn những gì đang diễn ra trên thân. Hãy có hứng thú đối với bất cứ những gì đang diễn ra, bất cứ việc gì bạn đang làm, bởi vì bạn muốn biết tất cả về cái thức thân và tâm mình đang vận hành. Cũng xem mình có thể chánh niệm được những gì khi lên giường đi ngủ. Khi bạn thức dậy, bạn có thể chánh niệm về cảm giác lờ đờ hay ý muốn tiếp tục quay lại ngủ thiếp. Đó cũng là thiền. Bạn chánh niệm được cái gì vào lúc thức dậy? Thân đang nằm ngửa hay nằm sấp? Cái gì đang diễn ra trên thân? Cái gì đang diễn ra trong tâm? Bạn sử dụng trí thông minh và trí tuệ liên tục mài sắc chúng để thực hành bằng cách tạo hứng thú cho mình trong việc hành thiền, trong những việc mình làm. Và bằng cách đặt các câu hỏi: cái này là gì? Cái gì đang diễn ra? Tại sao nó diễn ra? Khi bạn nghĩ về việc thực hành của mình và cách mình đang thực hành, bạn đang khởi những suy nghĩ thiện trong mình và làm cho những suy nghĩ bất thiện khó sanh khởi. Thiền là công việc mài sắc chánh niệm, phát triển sự ổn định nội tâm và trí tuệ. Sau đây là một số câu hỏi bạn có thể sử dụng. Tôi đang làm gì? Tôi đang hành thiền như thế nào? Tôi có thực hành đúng không? Tôi tiến bộ như thế nào trong việc thực hành? Lúc đầu bạn sẽ cảm thấy hơi mệt khi học hỏi cách thực hành đúng và hiệu quả. Khi bạn đã biết cách thực hành đúng với thái độ đúng đắn, cả thân và tâm sẽ cảm thấy đầy an lạc. Đau. Khi bạn thay đổi tư thế ngay lập tức để xả bỏ một chút khó chịu, đó là tâm tham đang hoạt động. Mặt khác, quyết tâm không cử động bằng bất cứ giá nào lại có thể là tâm sân đang thể hiện. Tất nhiên chẳng ai thích thú cảm giác đau nhức hay ngứa ngáy cả. Tâm sân sẽ khởi lên một cách tự nhiên khi bạn quan sát cái đau. Bạn có thể bắt đầu nhận diện ngay những phản ứng đó và tránh không để rơi vào một trong hai cực đoan là thay đổi tư thế ngay hoặc nhất quyết không động đậy bất cứ giá nào. Bạn cứ tiếp tục hay biết cái đau với sân trong tâm thiền thì đó có còn là hành thiền nữa không? Chẳng hạn điều gì xảy ra khi bạn tức giận một ai đó và tâm lấy hình ảnh người đó làm đề mục. Tương tự như vậy, cái đau sẽ tăng lên khi quan sát nó với tâm sân. Khi đau, tâm sẽ bị hút về cái đau và chú ý đến nó. Không phải vì đó là một kinh nghiệm dễ chịu mà bởi vì nó là một kinh nghiệm không mong muốn. Trong trường hợp này thì bạn làm gì? Vào lúc cảm giác đau còn đang rất mạnh như thế này thì đừng nhìn cái đau vội. Đừng nhìn thẳng vào cái đau khi tâm có sự chống đối. Hãy kiểm tra lại tâm mình trước. Bạn nhìn cái đau như thế nào? Tâm nghĩ về cái đau như thế nào? Có nhiều suy nghĩ liên quan đến cái đau này. Tâm cảm thấy căng thẳng và co rút lại vì đau. Thật khó sống với sự khó chịu như vậy. Hãy cố gắng nhìn cảm giác trên thân và cảm xúc của tâm diễn ra đồng thời với cái đau ấy. Sau khi bạn đã thay đổi đối tượng chú ý từ cái đau sang tâm, bạn sẽ có được thái độ mặc kệ nó. Thái độ của tâm mình với cái đau sẽ là nó có thể tự biến mất hoặc ở lại một lúc nữa. Tôi sẽ cố gắng quan sát nhiều đến mức có thể và tôi sẽ chuyển tư thế khác khi không còn quan sát như thế này được nữa. Vậy khi đau hãy quan sát tâm mình. Tâm có chút khó chịu và cảm thấy khó sống cùng với cái đau này được. Sân, tức là sự chống đối, sẽ phóng đại thực tế lên làm cho đau càng căng cứng lại. Trong thực tế thì nó không đau đến mức ấy, không có tâm sân thì chỉ có những cảm giác vi tế ở đó. cái đau không còn căng cứng nữa. Ngay cả ý niệm ban đầu về cái đau cũng biến mất. Tóm lại, trí tuệ đứng lùi lại đằng sau một chút chỉ có ở đó khi bạn có thể xử lý được tình huống. Cố gắng chạy trốn ngay khi mới đau một chút thì sẽ chẳng có phần trí tuệ nào trong đó cả. Tham, lô phà chỉ thỏa mãn trong việc thay đổi tư thế, và sân, đô xà chỉ thỏa mãn khi tư thế ấy đã được thay đổi. Chỉ có trí tuệ là nhận biết mọi thứ như nó đang là. Bạn có thể làm như vậy, và chỉ khi bạn không thể xử lý được cái đau nữa thì mới lùi lại đằng sau một chút, thư giãn và thay đổi tư thế. Khi cử động hay làm trong chánh niệm, đó cũng là một phần của thiền. Đức Phật chưa bao giờ nói chúng ta không được cử động trong lúc hành thiền. Khi có nhu cầu cần cử động, hãy cử động. Nhưng khi cử động không thực sự cần thiết thì đừng làm. Không có trí tuệ trong việc cố ép mình nghiến răng chịu đau không động đậy khi cái đau đã trở nên rất mạnh trong thân. Từng chút một bạn có thể gia tăng thời gian ngồi và bạn sẽ thấy mình có thể ngồi được lâu hơn. Khi tâm đã trong sáng và mát mẻ, với thái độ đúng đắn có mặt, bạn có thể quan sát bất cứ cái gì bạn muốn. Tâm thư giãn này, khi nhìn lại cái đau trước đó, sẽ không còn thấy nó là đau nữa. Khi tâm hiểu được điều này, sự chấp nhận sẽ đến một cách tự nhiên. Cảm thọ Vinada. Khi có tâm thì sẽ có các cảm xúc và sự hiện diện của một loại cảm thọ nào đó. Thọ lạc, thọ khổ hoặc thọ xả. Đó là những cảm giác dễ chịu, khó chịu và cảm giác trung tính. Khi còn có thân thì sẽ còn có đau nhức, mệt mỏi và bệnh tật, vân vân. Cái gì quan trọng hơn, làm cho cảm thọ biến mất hay học hiểu về cảm thọ? Vượt qua cảm thọ nghĩa là gì? Bạn vượt qua cảm thọ khi tâm không còn phản ứng lại với tham hay sân nữa, mà chỉ có chánh niệm cộng thêm trí tuệ. Cách tôi hiểu điều đó là trong tâm sẽ không còn hỷ và ô nữa, dù rằng vẫn có những thứ đang diễn ra trong thân. Tâm ở trạng thái xả và trí tuệ. Đó là ý nghĩa của vượt qua cảm thọ. Lưu ý, cảm giác dễ chịu, khó chịu trong thân gọi là lạc và khổ. Cảm giác dễ chịu, khó chịu trong tâm gọi là hỷ và ô. Mặc dù chúng ta nói là muốn học hỏi về đề mục, tức là đối tượng hay biết của tâm, song chúng ta vẫn thường xuyên chối bỏ những đề mục khó chịu và mong muốn nó biến mất. Chúng ta muốn những thứ tiêu cực phải biến đi cho nhanh và cố gắng kết thúc nó. Khi có điều gì đó tích cực, chúng ta lại cố để kéo dài nó. Đó có phải là pháp không? Nhiệm vụ của bạn là nhận biết cảm thọ chỉ là cảm thọ. Cảm thọ này không phải là một người hay một thực thể, và nó cũng không có việc gì để làm với bạn. Bạn thực hành để cho loại hiểu biết và trí tuệ này sanh khởi. Khi bạn nhận ra không có cái gì là của cá nhân mình, bạn không còn có vấn đề khúc mắc gì với nó nữa. Nó chỉ là vấn đề khi bạn coi cảm thọ đó là của bạn. Vì vậy, hãy nhận diện ra thái độ đằng sau tâm mình khi những cảm thọ này sanh khởi. Bạn thực hành bởi vì muốn hiểu biết. Sân chỉ là sân, nó chỉ là bản chất của pháp. Ngài Su Minh thường nói, cái sân của bạn lớn thế nào? Lớn bằng nắm tay hay lớn bằng quả bóng? Cái sân của người Trung Quốc có lớn hơn cái sân của người Ấn Độ không? Chẳng cái nào lớn hơn cái nào cả. Bởi vì chúng cũng y hệt như nhau, sân chỉ là sân. Chúng ta thường gán nhãn cho cơn sân của người khác là cơn sân của họ, và cái sân trong mình là sân của mình. Đó là tà kiến. Khi chúng ta hành thiền để hiểu biết bản chất thực sự của những phiền não này, chúng ta sẽ không thể học được nếu sở hữu chúng như là của tôi. Tham và sân mỗi thứ có một bản chất riêng biệt. Sân thì thô tháo và có đặc tính phá hoại, tàn phá. Tham có bản chất dính mắc và trói buộc. Tham không muốn buông bỏ. Bản chất của tâm là có những khuynh hướng tốt, xấu đang xen lẫn nhau trong khi chúng ta hành thiện. Khi có tà kiến và những suy nghĩ sai lầm, tham hoặc sân sẽ xâm nhập. Khi có chánh kiến, trí tuệ sẽ sanh khởi. Khó khăn của chúng ta bắt nguồn từ việc không có nền tảng thông tin đúng đắn và không hiểu biết về bản chất của tâm. Không hiểu kỹ thế nào là hành đúng thì rất khó để thực hành. Khi có hiểu biết thực sự thì mọi việc đều dễ dàng.